Gas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cắt chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa nghe bài tin mừng nói về dụ ngôn người quản lý bất lương. Trong dụ ngôn này, chúng ta thấy ông chủ khen người quản lý bất lương đã hành động khôn khéo. Điều đó đem đến cho chúng ta nhiều câu hỏi. Đã bất lương mà sao lại được khen là khôn khéo? Phải chăng ông chủ hay Chúa Giêsu đồng lõa với chuyện bất lương của người quản lý này? Không, Chúa không đồng lõa với chuyện bất lương này. Nhưng ông chủ hay Chúa Giêsu muốn chúng ta học sự khôn khéo từ người quản lý bất lương ấy. Người quản lý bất lương biết rằng mình sẽ bị chủ đuổi việc và cuộc đời của anh rồi đây sẽ thế nào. Anh ta đã nghĩ ra một kế, đó là cho gọi từng con nợ của chủ đến và giảm nợ cho các con nợ. Từ nợ 100 thùng dầu ô liu xuống còn nợ 50 thùng. Từ nợ 1000 dạ lúa xuống còn nợ 800 dạ lúa. Anh ta làm như vậy là vì theo tục lệ vay mượn thời đó tại Palestine. Khi cho vay mượn, người quản lý được quyền ghi số lượng trội hơn số lượng cho vay. Để khi tính sổ nợ, người ta thu lấy số lượng trội đó làm của lãi riêng. Trong dụ ngôn này, người nợ dầu ô liu thực ra chỉ nợ 50 thùng, nhưng trong hợp đồng vay mượn, người quản lý ghi thành 100 thùng. Như vậy, khi đến ngày trả nợ, ông chủ chỉ nhận lại 50 thùng cho vay, còn 50 thùng kia là lãi riêng của người quản lý. Tương tự, người nợ lúa thực ra cũng chỉ nợ có 800 dạ lúa thôi, nhưng người quản lý ghi thành 1.000 dạ lúa. Vậy, đến ngày trả nợ, ông chủ chỉ nhận 800 dạ lúa cho vay, còn 200 dạ lúa là lãi riêng của người quản lý được thưởng. Nghĩ tới lúc bị thôi việc, người quản lý bất lương đã tìm cách yêu cầu các con nợ chỉ trả phần nợ gốc cho ông chủ của mình, mà không cần nhận phần lãi cho mình. Người quản lý này làm như thế vì muốn giúp cho con nợ vừa trả đủ số nợ cho ông chủ, vừa phải biết ơn anh quản lý vì anh này không lấy tiền lãi. Vậy, anh quản lý đã biến con nợ của chủ thành người mang ơn anh, mà không làm thiệt hại gì đến chủ. Đó chính là lý do khiến ông chủ khen người quản lý bất lương, biết hành động khôn khéo. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, đứng trước vận mạng đời đời, trước hạnh phúc vĩnh cửu. Cũng có không ít người xem ra chảnh mạng với vận mạng đời mình, lơ là với cùng đích nhân sinh. Có biết bao bạn trẻ đang đánh mất chính mình trong những tệ nạn xì ke, ma túy, trộm cướp, giết người, rượu chè, say sưa, tự tử, vân vân. Đây có thể cũng được gọi là anh quản lý bất lương. Nhưng không biết khôn khéo tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu. Cái nguy hiểm của con người thời nay là cào bằng mọi giá trị, tương đối hóa mọi giá trị tinh thần, tương đối hóa những gì là vĩnh cửu, là thiêng liêng, là chân thật, là Thiên Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống nhân sinh này, xin cho chúng con biết học sự khôn khéo của anh quản lý, để chúng con biết chọn lựa và giữ lấy chính hạnh phúc vĩnh cửu, giữ lấy cùng đích đời người là chính Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cố gắng không ngừng để trở thành người quản lý tốt trước mặt Thiên Chúa, và khi kết thúc đời này cũng được nhận lời khen của Ngài: đây là người quản lý trung tín của ta. Amen.
Tôi sẽ làm gì đây người ơi? Tôi sẽ làm gì? Việc làm tôi hôm nay này đã bị mất đi. Đem giấy nợ vào đây, người ơi, đem giấy nợ vào. 100 dư thôi ghi, 50 cũng có sao nào?
Hãy đem dòng tiền bất lương mà gây nhân nghĩa. Mai ngày đời người rất vương, người ta mãi thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. tin Roma. Một mối đe dọa âm thầm là tự do tôn giáo đang sa sút ở châu Âu và Hoa Kỳ. Tự do tôn giáo đang gặp phải nguy cơ tại châu Âu và ngày càng bị đàn áp ở Hoa Kỳ trong suốt năm qua. Kết quả nghiên cứu trên được trình bày trong bản báo cáo thứ 12 về tự do tôn giáo trên thế giới do Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Lâm Nguy, gọi tắt là KIN, của Tòa Thánh, công bố ngày 4 tháng 11 vừa qua. Báo cáo mới nhất này là một bức ảnh về tình trạng tự do tôn giáo tại 196 quốc gia từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, qua việc thu thập dữ liệu tại chỗ nhằm giúp đỡ các Kitô hữu ở bất cứ đâu đang cần trợ giúp. Tự do tôn giáo tại mỗi quốc gia được đánh giá qua quyền được cải đạo, quyền xây cất nơi thờ tự, thi hành sứ vụ, và quyền được giáo dục con cái theo những nguyên tắc tôn giáo của cha mẹ chúng. Trung Đông là một điểm nhắm của KIN. Tổ chức này mới đây đã phân phối khoảng 5 triệu euro để giúp các Kitô hữu phải tản cư ở Iraq. Peter Sefton Williams, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo báo cáo, nói rằng bản phân tích nhấn mạnh rằng tình trạng tự do tôn giáo đã trở nên tồi tệ ở 55 quốc gia, tức là 28% trên toàn cầu. Chỉ có 6 trong số 196 quốc gia được ghi nhận đã có cải thiện, nhưng 4 trong số 6 quốc gia này vẫn còn có sự đàn áp tôn giáo được xếp hạng cao hoặc trung bình. Đặc biệt, trong suốt năm ngoái, các Kitô hữu gặp nhiều nguy cơ hơn. Chúng tôi không thể giữ im lặng trước thảm họa này. Và điều quan trọng là tiếng nói của chúng tôi đã căn cứ trên những chứng từ tại chỗ và đáng tin cậy. Giám đốc điều hành của KIN phát biểu như trên. Các dữ liệu khác cho thấy rằng trong số 196 quốc gia, có 81 quốc gia được xác định là nơi mà tự do tôn giáo gặp nguy cơ hoặc đang sa sút. 20 quốc gia bị coi là vi phạm tự do tôn giáo ở mức độ cao. Và tại 14 quốc gia trong số này, đang xảy ra những cuộc đàn áp tôn giáo có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Và nếu có điều gì đó tốt đẹp, thì đó là 80 quốc gia đã không có bất cứ lo ngại nào về việc thiếu tự do tôn giáo. Peter Sefton Williams đã nói như thế. Một cái nhìn tổng quát về tình trạng tự do tôn giáo cho thấy các quốc gia sau đây có các hành vi vi phạm ở mức độ cao là Iraq, Libya, Nigeria, Pakistan, Syria và Sudan. Theo báo cáo, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan và Pháp thuộc số những quốc gia mà tình trạng tự do tôn giáo được coi là đáng lo ngại và đồng thời đang xấu đi. Martin Kugler, thành viên của tổ chức giám sát về bất khoan dung và phân biệt đối xử đối với các Kitô hữu ở châu Âu cho biết, châu Âu đã luôn được coi là cái nôi của nhân quyền, và dường như nó cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ các quyền này, ít nhất là về mặt lý thuyết. Nhưng mặt khác, người ta lại chứng minh rằng các quyền căn bản đang bị thách đố tại các nước châu Âu. Các mối đe dọa về tự do tôn giáo chủ yếu được các nhóm nữ quyền cực đoan và vận động hành lang cho đồng tính ủng hộ. Các nhà nữ quyền cực đoan chủ trương rằng, để có được quyền bình đẳng thực sự và hiệu quả giữa nam và nữ, cần phải hủy bỏ những hạn chế của pháp luật về phá thai, ngừa thai và công nghệ sinh học. Và vì thế, họ cho rằng quyền từ chối vì lý do lương tâm không còn phù hợp nữa. Các nhà hoạt động đồng tính ở châu Âu muốn chứng tỏ rằng đồng tính luyến ái là hoàn toàn bình thường, và vì vậy họ thúc đẩy việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và cho phép các cặp vợ chồng đồng tính nhận con nuôi. Trong khi đó, các Kitô hữu và người Hồi giáo bị áp lực phải hoàn toàn im lặng về những gì liên quan đến quan niệm đạo đức của họ về đồng tính luyến ái. Các nhà hoạt động cố loại bỏ các quan điểm tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội, tước bỏ mọi tài trợ công cho tôn giáo và cấm trưng bày thánh giá ở nơi công cộng. Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng này cố ngăn cản không cho những ai công khai tuyên xưng là Kitô hữu nắm giữ các chức vụ công. Nói chung, những nhóm áp lực này sẵn sàng đối xử bất khoan dung nhân danh lòng khoan dung, và các giáo hội Kitô giáo là mục tiêu chính của họ. Vì theo quan điểm thế tục, giáo hội Kitô giáo thể hiện niềm tin cao độ vào sự siêu việt và sự bảo vệ của luật tự nhiên, mặc dù các Kitô hữu cũng chia sẻ quan điểm này với các tôn giáo khác. Điểm qua báo cáo, người ta thấy rằng các cuộc tấn công vào những nơi thờ tự của Kitô giáo đã xảy ra liên tục trong năm 2012 và 2013. Tại Đức, các cuộc xung đột giữa nhà nước và các gia đình đã lên đến mức cao. Và tại Trung Đông, tình hình ở Iraq đang tiếp tục xấu đi. Pascale Wada, một người Iraq sáng lập Hiệp hội Nhân quyền Iraq và là cựu bộ trưởng phụ trách các chính sách di dân của Iraq, nói rằng một trong những lý do chính khiến các Kitô hữu chạy trốn khỏi Iraq là tình trạng mà tôi gọi là tự do tôn giáo chống lại người ngoài Hồi giáo, do giới chức chính quyền Hồi giáo áp đặt lên chính quyền, mặc dù trong quá khứ đã có một số luật tích cực được ban hành. Liên quan đến Hoa Kỳ, những vi phạm tự do tôn giáo được coi là thấp, nhưng tình hình chung được ghi nhận là xấu đi. Báo cáo của KIN cũng nói rằng Viện Tự do của Hoa Kỳ phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu về Gia đình đã trưng dẫn tài liệu cho thấy có 1.200 trường hợp thù nghịch với tôn giáo, gấp đôi so với năm trước. Trong số các trường hợp này, có trường hợp của Jack Phillips, một người thợ làm bánh ở Colorado. Hồi năm 2012, anh đã từ chối làm chiếc bánh cưới cho một cặp đồng tính theo quyền từ chối vì lý do lương tâm, vì anh là một Kitô hữu. Vào tháng 6 năm 2014, Hội đồng Dân quyền của Colorado đã phán quyết buộc anh phải làm bánh cho các cặp đồng tính. Tin Vatican. Nỗ lực làm giảm tỷ lệ tử vong của các bà mẹ tại Phi Châu. Có rất nhiều khó khăn đang tác động lên Nam Sudan, một quốc gia trẻ nhất thế giới. Một trong những khó khăn đó là tỷ lệ tử vong quá cao của các bà mẹ. Cách xa bệnh viện, sự sụp đổ của hệ thống y tế bấp bênh và nội chiến là một số lý do chính cho tình trạng này. Nhiều bà mẹ buộc phải sinh con trong trại tị nạn với những tài nguyên y tế rất hạn hẹp. Một nhân viên y tế và dinh dưỡng của tổ chức UNICEF cho biết, tình hình chung ngay từ đầu là rất xấu. Bạn đã thấy những bà mẹ sinh nở như thế mà không có sự trợ giúp. Ở đây không có các dịch vụ y tế, và rất nhiều điều đau lòng đã xảy ra. Ở Nam Sudan, cứ 100.000 trẻ được sinh ra thì có đến 2.054 bà mẹ qua đời. Ngoài ra cứ mỗi 100 trẻ em thì có 10 trẻ chết trước 5 tuổi. Đất nước này chỉ là một ví dụ về tỷ lệ tử vong cao tác động đến khu vực Phi Châu Hạ Sahara. Trong khi ở Âu Châu hoặc Bắc Mỹ, cứ 4.700 phụ nữ thì có một người tử vong, thì ở Phi Châu, cứ 40 phụ nữ có một người tử vong. Mỗi ngày trên thế giới có 800 trẻ sơ sinh bị mất mẹ sau khi ra đời. Ở Phi Châu có đến 400 phụ nữ tử vong mỗi ngày trong khi sinh nở. Để chấm dứt những con số thống kê nghiêm trọng này, tổ chức phi chính phủ của các bác sĩ lưu động có tên gọi là AMREF Flying Doctors đã đưa ra một chiến dịch đã đừng bao giờ tái diễn việc không có mẹ, với mục tiêu đào tạo y tá để có thể hỗ trợ trong việc sinh nở. Đây là tổ chức y tế quốc tế lớn nhất bắt đầu hoạt động và được điều hành ở Phi Châu. Với sự chăm sóc y tế đầy đủ, các bà mẹ Phi Châu sẽ có thể sinh nở trong điều kiện an toàn hơn, và giống như các bà mẹ khác trên thế giới, sẽ có thể nhìn thấy con cái của họ trưởng thành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 1 tháng 11 năm 2014, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có lá thư mục vụ gửi đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam với tựa đề Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Các Giáo Xứ và Các Cộng đoàn Sống Đời Thánh Hiến. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần cuối nội dung của lá thư mục vụ này. Số 5. Anh chị em thân mến, sau khi mô tả đời sống của Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, sách công vụ viết tiếp: Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Chính đời sống chung của cộng đoàn đã làm bừng sáng vẻ đẹp của Phúc Âm và thu hút nhiều người đến với Hội Thánh. Cũng vậy, chúng tôi tin rằng nếu các giáo xứ thật sự trở thành những cộng đoàn thờ phượng Chúa, sống hiệp nhất và yêu thương nhau, thì vẻ đẹp và niềm vui Phúc Âm sẽ được lan tỏa rộng rãi và thu hút nhiều người đến với Chúa. Giờ đây, chúng tôi muốn ngỏ lời riêng với anh em linh mục và anh chị em sống đời thánh hiến. Số 6. Anh em linh mục rất thân mến, chúng tôi xác tín rằng việc Phúc Âm hóa giáo xứ phải được bắt đầu từ chính hàng linh mục. Chúng tôi cảm ơn anh em đã tận tụy và trung kiên với công việc phục vụ cộng đoàn được trao phó cho anh em. Tuy nhiên, chúng tôi không được quyền tự mãn với những gì đã làm, nhưng phải không ngừng canh tân đời sống bản thân, cũng như cung cách thi hành tác vụ linh mục. Vì thế, xin anh em nghe lại lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco và hãy xem đó như kim chỉ nam cho tác vụ linh mục tại giáo xứ. Đức Thánh Cha Francisco nói, cùng với hàng giám mục, các linh mục phải luôn luôn nuôi dưỡng sự hiệp thông thông truyền, phải luôn luôn nuôi dưỡng sự hiệp thông truyền giáo trong giáo xứ của mình, theo lý tưởng của Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Để thực hiện điều này, có khi Ngài sẽ đứng trước dân, chỉ đường cho họ và giữ cho niềm hy vọng của họ luôn sống động. Khi khác, Ngài chỉ cần ở giữa họ bằng một sự hiện diện khiêm tốn và nhân từ. Khi khác nữa, Ngài sẽ phải đi theo họ, giúp đỡ những ai bị bỏ lại đằng sau, và trên hết, để cho đoàn chiên tự mình mở ra những lối đi mới. Số 7. Với anh chị em sống đời thánh hiến, xin chia sẻ niềm vui với anh chị em, vì Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chọn năm 2015 là năm của đời sống thánh hiến. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội thuận lợi để anh chị em đào sâu căn tính của mình, để sống, trải nghiệm không ngừng được đổi mới về sự mến cảm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô. Chính trải nghiệm này thúc giục chúng ta ngày càng yêu mến Đức Kitô nhiều hơn và chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, nghĩa là dấn thân cho sứ vụ phúc âm hóa cách mạnh mẽ hơn, trong sự hợp tác chặt chẽ với giáo hội địa phương. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự phong phú ơn gọi tu sĩ trong giáo hội Việt Nam, và hy vọng sự phong phú đó sẽ mang lại dồi dào hoa trái cho cánh đồng truyền giáo còn mênh mông trên quê hương chúng ta. Số 8. Kết thúc lá thư mục phụ này, chúng ta hãy hướng nhìn lên Đức Mẹ La Vang, người mẹ gần gũi và nhân hậu của giáo hội Việt Nam. Xin mẹ giúp các giáo xứ và cộng đoàn chúng con nên chứng nhân cho tình hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, cho công lý và hòa bình, để niềm vui tin mừng chạm đến cõi lòng của muôn người. Amen. Làm tại Nha Trang, lễ các thánh nam nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2014. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lá thư mục phụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam với tựa đề Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Các Giáo Xứ và Các Cộng đoàn Sống Đời Thánh Hiến. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Trận chiến chống lại quyền lực tâm tối trong các lá thư của các thánh tông đồ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chúa Giêsu đến trong trần gian là để đánh bại ma quỷ. Các cuộc đời của Ngài là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Trận chiến đã mở màn với cuộc đối đầu trong sa mạc và kết thúc với cái chết trên thập giá. Qua đó, Ngài đã hoàn toàn chiến thắng ma quỷ. Khi trao ban cho các môn đệ chìa khóa nước trời, để các ông có thể cầm buộc dưới đất, Chúa Giêsu đã trang bị cho các ông, cũng như tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài, một thứ khí giới là quyền lực của Thiên Chúa để đánh bại ma quỷ. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại sứ vụ của hai tông đồ cột trụ của giáo hội là Phêrô và Phaolô. hai vị thánh này đã xem cuộc chiến chống lại ma quỷ là trọng tâm của sứ vụ của các ngài. Lịch sử cũng nói với chúng ta rằng, khi đến Ê-phê-sô, Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã xem cuộc chiến chống lại quyền lực tâm tối là điều thiết yếu trong sứ vụ của ngài. Pê-rô, Paulo và Gioan là ba vị tông đồ đã để lại cho giáo hội gương chiến đấu quyết liệt chống lại những sức mạnh tâm tối. Thánh Gioan Tông Đồ không những đã viết sách Khải Huyền, trong đó thánh nhân như thể để lại chiến thuật và kim chỉ nam cho trận chiến chống lại ma quỷ, ngài còn viết ba lá thư để cảnh cáo các tín hữu về cuộc chiến đấu đầy cam go ấy. Trong lá thư thứ nhất, đoạn 5, câu 19, Thánh Gioan đã viết rằng, toàn thể thế giới nằm dưới ách thống trị của ác thần. Đi vào trong một thế giới như thế, chúng ta không được trang bị bằng một khí giới nào khác hơn là quyền lực của Chúa Kitô. Thánh Gioan viết, chính vì mục đích đó mà con Thiên Chúa đã được tỏ hiện để ngài có thể tiêu diệt mọi việc làm của ma quỷ. Tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu cũng đều có thể chiến thắng ma quỷ. Chính vì thế mà Thánh Gioan đã chúc mừng những người bạn trẻ khi họ đã chiến thắng ác thần. Về phần mình, Thánh Phêrô cũng đã tỏ ra rất minh bạch khi nói về trận chiến chống lại quyền lực tâm tối. Trong thư thứ nhất, đoạn 5, câu 8, ngài cảnh cáo các tín hữu như sau. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em. Nó chẳng khác nào sư tử lượn quanh tìm mồi để cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Đây không chỉ là một lời kêu gọi tự vệ, mà trái lại là một nhắn nhủ xông vào trận chiến. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một con sư tử thình lình xâm chiếm nơi chúng ta đang sống. Chắc chắn chúng ta sẽ chẳng vào nhà đóng cửa để con sư tử không thể vào được, mà trái lại sẽ tìm cách để chống lại và xua đuổi nó ra khỏi nơi chúng ta đang sống. Chống lại con sư tử có nghĩa là ra nghênh chiến với nó, đánh đuổi nó cho đến khi nó bị loại trừ hoặc bỏ đi. Cả Thánh Gioan và Thánh Phêrô đều nói đến một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến này không chỉ là một cuộc chiến tự vệ, mà là một cuộc tấn công. Chiến đấu để khu trừ ma quỷ là hoạt động chính của các tín hữu tiên khởi. Cuộc chiến này phản ánh lời hứa của Chúa Giêsu khi ngài ban cho các môn đệ quyền trên ma quỷ. Cuộc chiến này lại càng được nêu bật hơn trong các lá thư của Thánh Phaolô. Về con người và hoạt động của Thánh Phaolô, chúng ta có hai nguồn tài liệu. Một là ký sự được Thánh Luca ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ, hay là chính những lá thư của ngài. Riêng trong lá thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã nói đến quyền lực của Chúa thời đại. Thánh nhân viết lá thư này tại Ê-phê-sô là nơi ngài đã trừ quỷ, đặc biệt đối đầu với những người thờ bạc và những người đang quảng bá việc tôn thờ nữ thần Diana. Trong đoạn 4, câu 3 và câu 4, Thánh Phaolô đã viết như sau. tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì Chúa của thế gian này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Cũng như nhiều người trong chúng ta, Thánh Phaolô hẳn đã thất vọng vì nhiều linh hồn đã không được cứu thoát nhờ sứ vụ của Ngài. Đây chính là lý do đã khiến Ngài viết những dòng trên đây, để nói lên sức mạnh và sự lôi kéo của ác thần. Qua đoạn thư này, chúng ta thấy được tầm quan trọng của trận chiến chống lại ác thần trong sứ vụ của Ngài. Như bất cứ một nhà quân sự nào cũng có thể biết, một trong những nguy hại nhất trong chiến tranh, đó là lâm trận mà không lượng giá được sức mạnh và chiến thuật của địch quân. Trong cuộc chiến thiêng liêng cũng thế, không biết những khí giới của ma quỷ là một thế yếu của chúng ta. Ma quỷ sẽ lợi dụng tối đa thế yếu ấy. Mục đích chính của Thánh Phaolô trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto chính là thúc đẩy họ tha thứ cho nhau. Một trong những khí giới của ma quỷ thường được biết tới nhiều nhất là duy trì tinh thần bất khoan nhượng. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất khiến con người không muốn đón nhận tin mừng và chấp nhận được giải thoát. Về phương diện xã hội, đây là điều tệ hại nhất. Tất cả những chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị, đều xây dựng trên tinh thần này. Những kẻ bám vào quyền lực là những kẻ không chấp nhận cho người khác được sống khác biệt với mình. Độc tài, bất khoan nhượng, bất dung thứ đi đôi với nhau. Dưới cái nhìn của niềm tin, đây là thể hiện của chính quyền lực của tâm tối. Ma quỷ tung ra thứ khí giới này để giam giữ con người trong hận thù, và như vậy khép kín mọi cánh cửa với tin mừng, yêu thương và giải thoát của Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh đến quyền lực của Chúa thời đại và kêu gọi đề cao cảnh giác. Trong đoạn 2 câu 15, Thánh Phaolô viết như sau: Người đã trút vế các quyền lực thần thiên, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàng của Ngài. Viết những lời này, Thánh Phaolô muốn trấn an các tín hữu. Nếu họ tin tưởng nơi Chúa Giêsu, họ cũng có đủ quyền lực để chiến thắng ma quỷ. Nhưng rõ ràng, và quan trọng hơn cả, khi nói về cuộc chiến chống ma quỷ, hẳn phải là thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong những dòng cuối của lá thư, Thánh Nhân đã khẳng định rằng, cuộc chiến của các tín hữu không phải là một cuộc chiến chống lại phàm nhân, mà là một cuộc chiến chống lại các thần lực, tức sức mạnh của tâm tối. Cuối cùng, khi rời bỏ Ê-phê-sô, Ngài để lại đó người môn đệ thân tín của Ngài là Ti-mô-thê. Ngài đã trấn an người môn đệ này khi kể lại kinh nghiệm chiến đấu của Ngài như sau: Cha đã chiến đấu, cha đã chạy hết cuộc chạy đua, cha đã giữ vững đức tin. Cuộc chiến ấy giờ đây, Thánh Phaolô xem ra muốn bàn giao lại cho Ti-mô-thê. Ngài khuyên nhủ ông hãy chiến đấu, hãy chịu đựng mọi chan lao như một người chiến sĩ tốt của Chúa Kitô. chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Họ bình đẳng và bổ túc cho nhau. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp chủ đề lớn thứ hai này với mục Nền tảng gia đình trong chương 1 và chương 2 của sách Sáng Thế.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Khi nói đến cái khía cạnh con người có nam có nữ này, một điều nữa tôi thấy hết sức quan trọng, đó là ngay trang đầu của Thánh Kinh, Thiên Chúa đã thiết lập nền tảng của gia đình. Nền tảng của gia đình có những yếu tố giúp cho ta thấy đâu là căn bản nền tảng gia đình. Chính Chúa liên kết này, hai người nam nữ nên một với nhau, rồi thì họ cộng tác với Chúa trong việc sinh sản con cái, trong công trình tạo dựng những con người mới. Cái nền tảng gia đình đã được thiết lập. Thánh Kinh nói là chính Chúa tạo dựng bà Eva cho Adam mà, cho nên chính Chúa liên kết. Và bởi vì điều gì Chúa liên kết thì con người không được phân ly. Thì thưa các anh chị, tôi nói ra thì chắc nhiều người hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà bây giờ so sánh đi, so sánh cái tính bất khả phân ly của đời sống hôn nhân với luật độc thân trong đời sống linh mục, thì hai cái luật đó bên nào nặng hơn? Tôi dám nghĩ là nhiều người công giáo sẽ bảo cái luật độc thân của mấy ông cha là nặng hơn nhiều. Dạ thưa không. Bởi vì luật độc thân đó là luật của hội thánh, luật của hội thánh. Còn bất khả phân ly của vợ chồng là là luật của Chúa. Mà vì vậy hội thánh không thể thay đổi được. Sau này Chúa Giêsu nhắc lại cái câu này. Người nam lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình và cả hai nên một. Chúa Giêsu nhắc lại cái câu đấy. Và Chúa Giêsu thêm điều gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Nền tảng lời Chúa, nền tảng Thánh Kinh. Cho nên ngày hôm nay giáo hội Công giáo chúng ta, nhiều người chê là khắt khe quá, khó tính quá. Nhưng mà thực sự giáo hội không thể đi ngược lại với giáo huấn của Chúa. Giáo hội không ở trên Chúa, mà giáo hội là tôi tớ của Chúa, tôi tớ của tin mừng, của phúc âm. Ở đây ta thấy những nền tảng cho đời sống gia đình, chính Chúa liên kết. Và cả hai nên một. Cái từ nên một này là chúng ta theo cái nhìn theo Tây Phương, một cái nhìn nhị nguyên. Cho nên khi nói nên một là người ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện nên một ở trong thân xác. Tinh thần thì không. Và đấy là cái thảm họa cho chúng ta. Tôi vẫn nói với mấy bạn thanh niên, giờ so sánh đi. Một anh thanh niên mà đi ra mấy con đường của Sài Gòn này thì gặp mấy cô đứng ở dưới gốc cây, gọi là người Việt gốc cây đó. Rồi nên một với người ta. Với lại một đôi vợ chồng chính thức, người ta nên một với nhau. Tôi thì hỏi hai cái sự nên một đó có giống nhau không? Giống sao được. Nó chỉ giống về mặt thể lý, nhưng mà không thể có một cái ý nghĩa nhân văn như nhau. Đấy là đứng ở trên bình diện nhân văn thôi, chưa nói gì đến bình diện tôn giáo. Khác lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu cái từ nên một ở đấy nó rộng hơn. Vợ chồng gắn bó với nhau, nên một với nhau trong cái ý nghĩa toàn diện. Rồi cộng tác với Chúa vào việc sinh sản con cái, công trình tạo dựng những con người mới. Hai chương đầu của sách Sáng Thế này rất là phong phú vô cùng. Thế là chúng ta cố gắng nói đến một số điểm nào là chính yếu thôi. Những giáo huấn chính yếu hàm chứa ở trong này, chứ ta không có nhiều thời giờ để mà khai triển nó rộng hoặc là đi sâu hẳn vào một lĩnh vực nào. Bởi vì đây không phải là lớp thần học, mà là một khóa thánh kinh giúp nhau để đọc, để suy niệm, để hiểu và sống lời Chúa thôi. Thế cho nên chúng ta tạm dừng ở đây. Hả?
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình Công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì. Đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Một mình thôi khuất bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi. Van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời. Chúa đưa bước con trên đời,
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nữ y tá làm việc tại một nhà thương. Cô ta luôn rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai trong nhà thương ấy. Cô chăm chỉ rửa tội cho các trẻ em ấy cứ hai lần một ngày, vào buổi sáng cho các em chết vào tối hôm trước và vào buổi tối cho các em chết trong ngày hôm ấy. Khi trong cơn hấp hối, cô kêu lên rằng, ồ, có nhiều trẻ con quá, có nhiều trẻ con quá. Vị linh mục đứng cạnh giường của cô bèn nói, đúng rồi, cô đã rửa tội cho nhiều trẻ em, và nay họ đến để giúp cô đó. Và các trẻ em đến để giúp đỡ cô trên đường về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến! Theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm, toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Như vậy, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Để góp phần làm giảm đi nỗi bất hạnh của những thai nhi xấu số đó, đã có rất nhiều thanh niên trong các nhóm bảo vệ sự sống, các cơ sở từ thiện của các dòng tu, hay cả những cá nhân tuy cuộc sống vật chất còn nghèo khó, nhưng đã không tích lũy kho tàng dưới đất, mà dành thời gian kiếm sống của mình để tích lũy một kho tàng không hư mất ở trên trời, bằng một việc làm rất nhân đức, đó là rảo bước khắp đường làng ngõ xóm, các cơ sở phá thai, bệnh viện, để tìm những bào thai bị người đời phá bỏ về chôn cất, cho chúng một cái tên, một nơi an nghỉ. Sự hy sinh cao cả của những tấm lòng vàng này đã giúp rất nhiều thai nhi bị giết bỏ trong bụng mẹ được chôn cất cẩn thận tại các nghĩa trang đồng nhi với tên thánh của mình, nghĩa là các em đã được rửa tội. Quý vị và các bạn thân mến, các linh hồn nói cho chúng ta biết rằng linh hồn các trẻ chết trong bụng mẹ và các trẻ bị phá thai không lên thiên đàng. Nhưng vì các em vô tội nên các em cũng không xuống luyện ngục. Các em đến một nơi ở giữa. Người ta có thể gọi đó là Limbo. Nhưng đôi khi chúng ta thường gọi là thiên đàng của trẻ thơ. Từ ngữ Limbo rút ra từ Limbus, có nghĩa là những khoảng không giữa các chữ in trong trang giấy và phía mép giấy. Linh hồn của các em bé không hề biết rằng có một nơi chốn tốt hơn. Vậy chúng ta có trách nhiệm giúp các em lên thiên đàng. Điều này cũng dễ dàng khi mà các em không có cơ hội để phạm tội. Chúng ta có thể làm điều ấy với việc rửa tội cho các thai nhi và với thánh lễ cầu hồn. Các trẻ em chết trong bụng mẹ và các thai nhi bị phá thai còn có tên và được chấp nhận vào gia đình. Nếu chúng ta làm các điều này thì các em được vào sổ trường sinh. Chúng ta cũng tin rằng khi được vào thiên đàng, lời cầu nguyện của các em dễ dàng được Chúa chấp nhận hơn, vì lẽ Chúa Giê-xu cũng yêu mến trẻ thơ một cách đặc biệt khi Người nói rằng, hãy để các trẻ thơ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng. Vì thế, trong câu chuyện trên, chúng ta thấy Chúa đã cho phép các trẻ em đến để giúp đỡ cô y tá trên đường về nhà cha. Chỉ vì thuở sinh thời, cô ta là người chăm chỉ với công việc rửa tội cho các em bị chết trong bụng mẹ và các em bị phá thai. Lạy trái tim dịu ngọt Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc đời còn có những con người đã âm thầm hy sinh làm những việc bác ái để cứu rỗi các linh hồn bé nhỏ. Đồng thời, chúng con tha thiết xin Ngài ban ơn để chúng con nhận biết rằng, nếu chúng con sử dụng quyền năng tình yêu của hôn nhân trong tinh thần tôn trọng các định luật diễn tiến của mầm sống, thì mặc nhiên chúng con công nhận rằng mình không nắm quyền sinh sát đối với nguồn mạch của đời sống con người, vì đó là con đường duy nhất giúp hạn chế việc tước quyền sống của các thai nhi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng dẫn bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời. Lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.